rồi sang sao Đức Phật đã đời cũng là một cái nạn bảo gì bảo gì sao
bảo gì không có được Phật pháp. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là tướng về lý không được không, tức là tướng sáng không được không không. Hồi xưa chẳng hạn khi Đức Phật còn tạo thế như trong kinh đã nói thì chẳng những là thường xuyên thuyết pháp mà cho đến 1200 năm hiện tượng tức đệ tử của ngài đã luôn luôn coi như là khắp đến cùng nơi chỗ nào cũng có cái tướng pháp luôn không. Vì cái tướng giáo pháp tức là tướng chân lý luôn không, cho nên người nào tỉnh ngộ rất nhiều, mà được tỉnh ngộ rất nhiều cho nên mời người trong thì mời người được giác ngộ, hay là nghĩa là có khuyết điểm lắm là mời người trong tám người được giác ngộ, là bởi vì nhờ cái tiếng pháp, nhờ cái vấn đề giáo pháp luôn không. Cũng như ở trong kinh Đại Bổn Di Đà có diễn tả là cả hệ những thế giới của Đức Phật là một thế giới nhờ cái hành nguyện 48 lời nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà, cho nên cái thế giới đó nước chim rừng cây đều diễn không thiếu pháp. Còn trái lại những cái nước những cái xứ sở của mình ở thì nhiều lắm là một tuần lễ hay là một tháng mới có. Thế rồi ngoài cái giờ phút mình nghe thuyết pháp ra rồi ra khỏi cửa chùa hay là cửa tự viện thì mình gặp đâu không có nữa, còn lại nói chuyện thì đạt không. Thành thử ra ở trong này nó Phật thì Phật họ tính là một ở trong tám nạn, người sanh trước Phật ra đời hoặc là người sanh sau Phật ra đời cũng là đối với tám nạn thì Phật là nạn hay là trong một thời gian là bao năm đó, bao năm năm đó rồi là trở lại là một ngã bị lạc. Cho nên ở trong cái thẩm này, trong thẩm bộ môn mà các cái câu như là tám nạn vĩnh vô tâm, tám nạn này không bao giờ xâm lấn tới những người mà đã học hành ở nơi luyện đức lên hoặc là họ từ về cái đức tánh, về cái tánh đức cao cả của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là không bao giờ có trong các thực lâm bậc thì là các mạng những tâm đó. Thì tóm lại để cho quý vị thấy có bài học đó chưa, là khi chúng ta niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là thọ trì kinh Bổn Môn là phải cái điều kiện đầu tiên á là phải làm thế nào để cho tâm hồn càng bền nó càng được thấm nhuần được đại từ bi đại bi xã, đó là cái điều kiện đầu tiên đó nè. Thì nên như vậy đó thì có thể mình niệm ít, mình thọ từ ít mà nó đã tiến hóa được nhiều, bởi vì
niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nó có ba cách niệm, chứ không phải niệm bằng miệng mà gọi là niệm đâu. Mình hành động mình đúng đấy. Khi mà mình làm đúng với lương tâm, đúng với cái sự sáng suốt, đúng với cái sự gọi là lễ phải, thì đó là bản niệm. Chứ không phải gặp tới hữu sự tới chuyện gì rồi đó mới niệm lớn lên bằng miệng mà gọi là niệm, đó chỉ là một thôi. Hay là ý của mình hết sức là chính đáng, khi niệm nè, lo lắng là được rất là kêu là trực tâm thị đạo tràng đó, thì đó cũng là một cái trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ bằng lời nói niệm lên tiếng nói mà gọi là niệm, đó chỉ là một thôi. Bây giờ tại ông bà cũng mình dạy lắm, tới năm cái con mà có mình không tại bữa nay quan hệ nó dữ dữ qua từ cái đoạn nào mà nếu mình dễ hiểu rồi đó. Để nay thông qua cái cả bài đúng ra rồi nó hết từ thẩm dữ. Lúc bây giờ vô tận ý Bồ Tát dùng bài kệ hỏi Phật tóm lại ở trong phẩm phổ môn là như thế này nè. Đóng là để những người nào mới nghe được thời tiết thông tốt cho mình mong phẩm phổ môn này Đức Phật Thích Ca nói chuyện hay là trả lời đó là vô tận ý Bồ Tát. Thì đầu tiên hết ngài vô tận ý Bồ Tát hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni, tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại được nhiều người xin nhận danh hiệu của ngài nhiều quá, tất cả thứ với ta mà. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới trả lời là bởi vì đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là quán sát tiếng vọng trong thế gian cầu cứu mà ngài giúp cho, thì trong sự cầu cứu đó, trong phẩm phổ môn này sẽ chia ra làm ba phần chính để con hỏi thứ nhất để ngài trả lời, tức là thoát nạn, nhị cầu, tam thập nhị bảy nạn ở trong phần nhị cứu cho nó rõ vậy đó. Nhị cầu tức là cầu con trai con gái, tam thập nhị ứng tức như là mỗi vị mỗi chúng sanh cần dùng một cái thân đó, ví dụ như cần dùng một cái thân đại chúng luôn thì chúng ta sang Bồ Tát cũng liền những cái thân đại chúng luôn vì đã chúng ta thường về chuyện 32 ứng thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải như chúng ta thường thường cứ nghĩ rằng một khi một vị Bồ Tát chuyển thân là phải như cái này cái kia, chứ nó thường thích hết. Từng cái tập ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ quý vị cũng đã thực hiện được cái hạnh nguyện Đức Quan Thế Âm, khi quý vị hiểu được đạo lý rồi, giúp cho những người bạn ở xung quanh mình, là tôi nói một cái tôi là một cái hình thức hết sức là dễ dàng cho quý vị. Quý vị biết rằng người bạn đó phải dùng cái đức tánh và cái lời nói cũng như cái hiểu biết của một vị đại tướng quân nói là quý vị đúng như vậy. Một người bạn đó tuy là nói thì nhiều hoặc là thảo luận từ thao thao bất tuyệt vậy đó, chứ mình thấy cũng chưa làm gì hết, chưa là dễ dàng người ta đó dễ dàng cũng gì khó khăn ha. Thành ra mình hiểu biết như thế, mình khi mà tới mình hàng còn mình giúp đỡ, mình giải thích thì cũng phải theo cái tấm đó để mình giải thích. Cũng như vậy, nó có những người bạn khác cái tấm khác là đàng hoàng, nó thành thật, giống như cái theo cái sự tu hành vậy đó. Thì khi mà mình gặp, mình cũng phải làm sao để một cái thân đó, một cái lời nói đó để mình giúp đỡ. Ngoài ra, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi khi mà có kêu là cái sự đồng thanh tương ứng một cái tinh cầu đó thì biểu là ngài cũng muốn chuyển rất nhiều. Thì đây đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, ngài vô tận ứng Bồ Tát mới hỏi Đức Phật thêm tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cái thần lực gì mà giải thích thế thế nào chỗ nào có này không? Thì Đức Ca Mâu Ni mà nói là nhờ cái tâm thật nhiễm hồn, cho nên chỗ nào cầm là cái tâm thật của ta yêu thì anh thân nhiễm hồn nó nổi, không đó là thật sự để tốt nè. Thì giờ chúng ta nên bỏ thành tựu được. Chúng ta tóm lại cái các đoạn tên đó.
Lúc bây giờ vô tạng ấy Bồ Tát dùng bài kệ hỏi Phật, nói cho đức tướng nhiệm màu. Đức tướng này là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni có bao nhiêu tướng này? 32 tướng có 80 vẻ đẹp. Ở trong kinh gọi là tam thập nhị tướng bát thập.
Đúng rồi.
Vậy nào, nghe tụi Đức tướng nhiệm màu ra thầy dẫn cho nó nè. Con nên đi hỏi một câu để được, không câu thôi. Thầy này cũng cảm thấy người ta hỏi. Người đâu Phật tử sinh dương, sinh dương đang thái đó. Quán Âm Bồ Tát, dân thường, Bồ Tát. Nghĩa là ai cũng là người dân được biết Quán Âm Bồ Tát, ai cũng sinh dương trong sáng ngày, tại sao như thế? Đó là ngày của bạn biết người ta hỏi. Thế tôi biết rõ vì sao? Thầy Đức Phật biết rõ lắm. Đáp lời tận ứng chỉ vào Quán Âm. Đáp lời hỏi của ngài của tận ứng mà chỉ thẳng vào ở nơi cái hạnh đại từ bi đại hỷ tạp của Đức Quan Âm Bồ Tát. Giá thương độ chúng thành tâm quần thể điểm hạnh pháp giáo truyền, nghĩa là độ chúng sanh chỗ nào mà có thành tâm từ Đức Quan Âm Bồ Tát độ không thể nào mà diễn tả cái số nhiều đó được. Cho nên mới nói rằng quần thể là cái lời thề nó rộng lớn cũng như diễn tả được thầm thâm giá trị, nghĩa là độ từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người. Người biết khó nghĩ tạo thiền sau lòng thiền bao la, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thường xuyên như là giúp đỡ cho các Đức Phật nhiều lắm. Các Đức Phật ra đời, bất cứ Đức Phật từ đại thiên hay là các vị khác từ các Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tu là thiền thân để mà tạo hóa. Cho nên ở đây có nói là nhiều chút nói hết cả kiếp cũng không có hết được là người đó. Như danh thấy tướng các điều, nghĩa là nghe cái danh hiệu của ngài, thấy cái tướng trạng của các điều đã làm thành tư nghĩ mai chiều tinh văn, hoặc là có mai những danh hiệu của Đức Quan Âm, hoặc là buổi chiều những danh hiệu của Đức Quan Âm, diệt trừ tạo thổ tướng sanh. Tạo thổ đây là chỉ cho cái tạo thổ người tâm á, chứ không phải người thân đông như tôi nói. Thì không, người tâm chứ không phải người thân. Quán Âm Bồ Tát năm căn hiện bày, nghĩa là ở trong năm căn khi mà mình hữu sự mình hiện danh hiệu của ngài đều có ngài đến để giúp đỡ hết. Thì vì thực ra cái sự linh cảm bất khả tư nghị của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như ai có uống nước rồi lạnh nóng được biết thì cái tình hình này tôi ít lòng đời tôi tập thì chúng tôi lòng đời học đại cũng từ lời thầy mở hết đó là cái sự liên quan đến lòng tích kể thì cái thầy như là coi như là từ hiện tới học đại rồi khi đi học cũng thế, khi ra làm việc đại cũng thế, khi ra đời coi như là cái việc đó. Giả sử ác tập khổ ngay xa vào hầm lửa chết ngay liền liền, giả sử có một cái chuyện khổ hết sức tập ác để được bỏ vào hầm lửa là chết liền. Quán Âm xuất hiện còn chuyên, nghĩa là chuyên tâm tiền liền lên lửa kia thay đổi tâm liền đổi thay, nghĩa là lửa kia cũng lớn thành cái sự gọi là tập ác hoặc là tâm ác do cái sự tập ác. Biển sông trôi nổi đó đây, cá rồng cát đều bao vây bốn bề, Quán Âm hiệu lực đều về, ba đào ác suối không hề hẳn không. Tức là ở trong cái đoạn trước á, con xin vừa nói là nếu con người ta đang nửa và thờ tờ với những cái nước á, mỗi con tâm, ở đây có đúng rồi nhắc lại đó. Sau lúc đó mình muốn được chân rượu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ba đào thì tức là không có đó. Các loại ác thú thì đều là không hề hại thân. Công duy núi đất lại rập, bị người xô đá buông phần hữu nguyên. Trong đạo Phật, núi tu dưới thì nó nằm ở giữa. Mặt trời mặt trăng như quanh cái núi như đó. Mà thế giới mình là một trong đó, người thân giới thì mình thực hiện ngay đó. Còn cái núi tu dưới sao? Và đây là nói cái nạn mà bị xô từ núi tu dưới. Đây là nói cái nạn.
Mệnh danh Bồ Tát từ bi như trời đứng vững không chi đổi lời.
Không có gì mà phải
hại hết. Thì ở trong cái ý niệm, ở trong những cái phần này, nếu như mà chúng ta hiểu sao một chút về lý của Kinh Pháp Hoa cũng như lý của Phẩm Phổ Môn này là như thế nào? Thường thường ở đời thì ai cũng tôn trọng cái pháp, nhưng mà những người quên cái linh tánh. Trái lại các vị Bồ Tát hay những người học đạo mà sâu sắc á, thì như là ta là tôn trọng cái linh tánh hơn là xác thân. Trong lúc đó nếu mà xác thân giả sử mà có bại hoại đi nữa, nhưng mà linh tánh thì ta vẫn vững vàng. Vì thế cho nên bất cứ một tai nạn gì, một sự đau ốm gì, một sự hoạ loạn gì, lòng chúng ta phải vững như vậy, coi như là không có được. Chứ còn đừng có sợ sệt, bởi vì tâm mình mà sợ sệt thì mọi việc không thành công. Mà muốn làm cho tâm chúng ta vững như đồng đó thì hàng ngày hàng giờ hàng phút mình phải làm sao để tập luyện. Tập luyện không có lỡ mình nghe cái gì đó cũng phải là cái gì nghe mà lỡ ai nói chuyện với chết nhưng thôi nghĩa là cái gì cái này trong tâm nó như thế này đúng nhỏ là tại vì tâm mình chưa định. Vì lẽ đó mà cho nên mỗi ngày phải tập cho cái tâm nó định, mà tâm nó định dòm cái trời lông đất lở, dòm cho người ta nghe người ta nói rằng họ có tương lai cầm búa bên sau bên sau. Giả sử không có búa đi nữa thì cũng búa cái tâm này thôi, giờ không búa tâm nổi, tâm mình làm sao búa nổi. Cái chỗ này nếu mà người ta biết sao lại phải nói, nếu mà không hiểu được lý đó mà chỉ hiểu thân không á, bởi vì thân chúng ta có pháp thân, có báo thân, có ứng thân. Cái thân quả báo là cái thân này nó sanh ra để nó báo đời mình nè. Bệnh nó không bao nè, ăn nó không bao nè, thiếu bữa chiều là nó chịu nổi nè. Thấy chưa? Cái thân này nó không phải là một cái thân xứng đáng cho chúng ta, mà cái pháp thân mới là xứng đáng. Mà nó có pháp thân tức là nó cái pháp thân nó nằm ở trong tâm linh, trong tâm linh. Cho nên cái thân chỗ này đó, chúng ta phải hiểu là nó cái hiểu, cái hiểu đó thì nó không thật được. Chứ là cứ hiểu cho cái thân cái đạo mình báo đây thì là nó cũng được thấy chút được linh nào. Cho nên thân quả báo nó dời đổi đổi dời hàng chục hàng trăm lần, cái pháp thân thanh tịnh không bao giờ, hay là cái giới thân hoại mạng không bao giờ. Vì thế cho nên người Phật tử mỗi ngày
đã để tập tụng ngồi thiền chết để cho đến những cái tâm chỉnh như vậy,
không sợ sợ gì hết. Người mà sợ nhất ở giữa đời này là sợ cái gì?
Nói ngon nặng lắm, hãy nghe nó chết được sợ.
Bây giờ người Phật tử chỉ dám nặng toa đi chết nhẹ như nó Phật chết là một chuyện hơn. Chuyển cái mạc na đức nó thành bình đẳng tâm trí, bình đẳng tâm trí nó khởi nó khỏe. Còn không nó thì cái mạc na đức chính là đó. Ví dụ mình đang làm như thế này nghe cái động của mình đó, còn mạc na là đức nhé. Ông kia ông giữ cái thân mình hoài thôi à, cái đó là một ở trong những cái thức trong tâm thức. Bây giờ là sao mình chuyển tám thức nó thành trí tuệ hơn để mà tu chứng. Bởi người ác độc không rời xa vào núi nước lớn cuộc đời khổ nguyên, tức từ Bồ Tát chết, chết khi không hề tổn hại mẫu tư tâm này, tức từ đó là một cái quan tâm khác. Vì tôi nói, việc hiểu đạo mà hiểu với cái lý mà như chúng tôi có cái thức như vậy đó, cái đời mới có thấy được hạnh phúc. Và có những cái giờ phút mình thấy mình sống với lại là mình, tôi chỉ là mình. Chứ không theo suốt cả ngày 24 tiếng đồng hồ sống như cái ý thức mù quáng trên ngày bữa trưa nó đủ thứ chuyện, đó là ý thức mù quáng, cái vọng thức. Chứ còn sống với tâm hồn là những tâm hồn, cái trí tuệ đó là tâm trí tuệ của thái sức yên nguyện, cái trí tuệ tức là và cái niệm Phật mà tất cả vô lượng đó, những vô lượng đó, cái niệm Phật mà còn rõ mỏ, còn ra nói như thế này, chưa phát hiện không? Nhưng mà giờ cái tự của nó, nó đi tới cái vô lượng. Lén tập gặp gỡ tứ quan cầm dao cầm đệ hỏi hai mọi điều, niệm thức Bồ Tát cao siêu từ tâm từ họ khởi các điều định tiến, nghĩa là gặp tất cả những cái người khó khăn lắm tức là quán tập để gặp người quán tứ quan hết nhưng mà lòng từ mình phát khởi mình niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhớ lòng từ bi á, thì đối với họ cũng phát khởi tâm bảo vệ mỗi người được các bạn. Tại khi mà họ thấy mình phát khởi tâm từ bi thì tự cái niệm lực đó nó sẽ xuôi trước cho họ cũng phát niệm đi. Có nhiều người không giải thích cái đó được, có nhiều người nói tâm niệm của mình nó nhẹ nhàng hơn người trước đó. Nếu mình chỉ niệm mình niệm như thế, nhưng mà tâm mình chứa cả một trăm bó có gì? Trăm bó dài bó thì không bằng là người ta suốt năm người ta có niệm mạnh được, nhưng mà tâm niệm mạnh. Cho nên rất nhiều ông nói cũng đúng luôn. Nói từ 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 thôi nữa. Cái đó là một cái hình thức bên ngoài để mà chuyển con người đi tới cái chỗ thuần thục, tham niệm khẩu niệm ý niệm lời nói ý nghĩ được làm đúng. Cho nên có nhiều người người ta hơi chê cái chỗ đó, chê cái chỗ đó nha. Để mà tôi thấy cái niệm nó lòng lắm, niệm lòng lắm hết rồi thôi, phải ra khỏi ăn con lụng hãy nhấn định hai một lần không đến từ tôi nói khổ một lần đó là cắt nửa sống một xíu gì thế chứ là lục vua khổ nạn triền miên đem thân hình phạt đảo điên mấy lần Quan Âm Bồ Tát lai thần kiếm đao đoạn hoại dứt phần cổ đau hoặc bị cấm chỗ trong lao tay chân có buộc làm sao phải dùng Quan Âm linh cảm không cùng cứu người thoát khổ ngài dùng thần thông để nhiều các thần giúp đỡ người được thần thông nhiều thứ thoát nạn cốt độc trù éo ác tâm ba thứ nhà cốt độc là một nè trù éo là ai là ác tâm là do ác nên cái độc đó làm hại thân thể khó không an toàn niệm thức Bồ Tát từ hoàn từ thần tức là từ thiền đó bao nhiêu gia hại đều hoàn người gây cái bao nhiêu cái gia hại là cái người họ có cái ác độc ở bên mình đó đều trở lại tất nhiên là họ tù họ đuổi bắt mình yên tâm thì cái tù cái tù nó trở lại lại tâm bản thân của họ cố tập họ đưa cho mình uống nhiều khi mình cũng uống họ trở lại của mình từ bản thân của ta đặc bị la thét đâm tay đập lâm ác quỷ cả mày tới kia Quan Âm Bồ Tát trước kia hãy điều tâm hải xa lìa tà tâm nếu mà không có hại tức là mình được yên ổn á là mình phải xa về cái tâm niệm tà tốt hoặc là ác thú bông lâm răng nanh bén nhọn ác tâm dễ đầy Quan Âm kính niệm tỏ bày vô biên diệu dụng xen này giải nguy những người nào mà chưa từng trước có nghe thì mấy cái này đều lặp lại để cứ giải thích rõ rắn đứt đủ loại bò đi hơi độc khói lửa một thì xông lên Quan Âm từ lực vững bền tìm tiếng cứu khổ vang rền mười phương để là thấy tất cả những cái cảnh kia hỏi ra các thứ đều như con thứ năm khiến cái lòng ác nó trở lại cái lòng mây mù sấm sét bất lương nhiều cẩn mưa đá sắp đường tầm ai chất lượng bồ tát tầm sai theo thời liền nặng tư năng giải nạn bây giờ những các cái phần kia là tai nạn ác á nếu mà thường thường á như thông tin giải thích những cái phần khổ nạn được cộng nghiệp của chúng sanh á thường thường do cái việc bạn về việc các bạn á cái việc này có mỗi người cái tự tâm nó không được nhiều lắm thì nó tạo ra cái đó thành ra những cái nơi mà dân chúng hoặc là người đặc biệt được nhiều lắm thì cũng tạo ra nhiều cái cảnh rất là dễ chịu đó thì cũng nói cái việc chúng sanh cộng nghiệp được nhiều lắm
Tiến sanh bị khổ muôn ngàn, bức bách nhiều nỗi ngày càng thảm thê. Lao năm Bồ Tát chú mê, thế gian khổ não một bề giải nguyên. Thành ra hầu hết á, là phải nói tập bệnh. Như cái đoạn trên mà nói khổ đang hát thứ đó. Tại vì cái khổ đang hát thứ mà nó quá tập hết. Là tại vì ở trong tâm mình còn có những mặt. Cho nên nếu trong tâm mình mình chưa tập từ thứ nhất, hay là mình coi tâm này không ra gì nữa, thì cái vấn đề đó dễ dàng lắm. Như tôi nói là hồi khi mà học là phải thế đó. Một con bồ câu nó đậu trên cánh tay áo của Đức Phật, chứ không có gì nó sợ. Bữa nọ Đức Phật đi ra ngoài, đi quá, đi ngoài. Thì một ngày sau nó tới, nó thấy các vị đệ tử Đức Phật cũng như là hình thức giống như Đức Phật vậy đó. Thì một con nó tay tới, nó đậu trên cái tay của mẹ. Nó cứ sợ sợ, nó cứ mẹ nghe, nó cứ nói tượng lại. Rồi nó cứ kiểu như là nó sợ, nó không có yên tâm như là cái bữa trước mà đạo lên tay Đức Phật. Thì này anh nghe, ngài nói tượng lại, ngài cũng đem cái chuyện đó. Ngài về ngài bảo đi. Ngài nói là con cũng biết lắm, con đã đu cho nó hẳn Đức Phật. Và tặng tâm người con lắm, đạo lên cái tay của con thì nó cứ dùng, con bị dùng từng mà nó sợ hết. Mắt nó sợ dữ lên, mắt nó sợ, mà bữa trước chúng tôi thấy đầu ở trên cánh tay của Đức Phật thì thấy nó yên ổn, nó coi như là cái an nhà, không có cái gì nó lo lắng hết. Thì Đức Phật nói rằng dĩ nhiên là cái sự tu tập của tu tập đó, nhưng mà cái học vấn khác nó còn có vấn chắc chắn. Cho nên do đó cho nên nó cảm, cái gì là nó cảm tới những cái lời nó sợ sợ. Còn nếu vì thế cho nên chúng ta thấy ai sang nó ngộ rồi nó thấy. Nhưng mà những cái loại chuyên môn á, người đi coi như là đánh đó cho nó không có người đi, là bởi vì dân bên đó đến khắc khăn. Những con lạ, những con trò, những con chim, những con sáo, nhưng mà mình phải đánh đó cho nó đánh mình, là bởi vì dân cứ khỏi. Ngay những người khác còn đấy nở nở như con đen nó bên mình hay là ở các nơi khác á, khi mà nó thấy một con chim nở nở mà nó là rộng đó mà. Nhưng mà kẻ con nó đổ nó thấy là nó thấy như thế không? Thành cho nó cười thôi. Cảnh mà nó làm cho những cái loại mà nó trở thành ra nó đấu thủ lắm, nó sợ, nó bảo vệ chứ, nó sợ thì chết. Nó tóm lại là nếu mà tâm chúng ta cứ mỗi ngày mà dựa từ tất cả những học giống đó, học giống cách chăm, học giống nó được tốt đó, thì tự nhiên là con người sẽ không có cái gì lạ được. Các thứ các loại chúng sanh toàn thân diệu dụng từ đây tu hành nhiều kiếp trong duy muôn đời mười phương quảng lớp nơi nơi cõi nào cũng tiện bầu trời quán linh, tức là tâm đang được sáng suốt rồi đó. Các thứ các loại chúng sinh địa ngục quỷ đói muôn hình xuất sanh, sống già bệnh chết vây quanh dần dần dứt hết. Đi tới cái chỗ mà sanh già bệnh chết dần dần, tức là nó kiếm, nó trở lại cái phần gọi là trường tồn, gọi là tâm linh. Cho nên người tu tập chỉ sợ mình tu tập chưa có, chưa là công dày đã lớn thôi. Chứ còn cái vấn đề mà sanh tử tử sanh, đó là vấn đề thường, nó được cái gì cả hết. Chỉ bây giờ đây á, mà mình muốn còn phải tiếc thân mạng này trước tiếp, là không phải tiếc thân mạng là vì ăn vì ở mà mình ở lại đâu, mà chính mình muốn thân mạng kéo dài một chút để tôi lập tức trong những chút cho cái công dạy quả lớn một chút. Rồi khi mà đã tức công này giúp rồi thì cái vấn đề thân mạng cũng có gì đáng ngại hết. Ác thú cơ quán tịnh quán chớ lui, cơ quán lúc nào mà cũng quán các chân thanh, tịnh quán lúc nào mình cũng thanh tịnh, chớ lui chớ có để mỗi ngày mình chân nó liên tục nó phối chuyển. Trí huệ rộng lớn quán tu tam thừa, trí huệ càng ngày nó càng rộng lớn. Chính tam thừa bây giờ mình cũng bỏ luôn thôi, còn làm gì đó tinh quán duy giác phụ tác bây giờ mình cũng qua mặt để mình đi tới với bảo gì còn ý nói gì thôi. Bởi vì tam thừa nếu như xét còn tinh quán còn duy giác còn duy hồn phải là một lần. Đi quán từ quán lọc lừa, quán từ đi, quán từ quán đi đó, đi quán từ quán là quán từ quán đi là phải đi nói từ năng giữ những cái chúng sanh đi lạc đó, từ năng đẳng cho đến duy cổ. Thường người ẩn thường thỉnh cho vừa lòng nhau, thường người ẩn thường thỉnh là mình đấu với tất cả bà con anh em xa gần lớn nhỏ nói rằng
cho đến nói xa cả pháp giới chúng sanh, mình có cái lời nguyện là đừng có nên làm khổ não những người đó. Mà một người như thế, trăm người như thế, ngàn người như thế, đó là mình rốt một cái phần xây dựng đặc biệt trần gian này nó trở thành một cái thế giới an vui vĩnh viễn. Trong sạch sáng suốt trước sau, huệ nhật tiêu phá những màu tối tăm, tai phân quả quản xa xăm, soi khắp trần thế muôn năm cứu đầu, lòng bi sấm sét mọi nơi. Lòng bi mình sao lại sấm sét ở đâu nè? Sao cũng nói sao lòng từ bi, nhưng mà bây giờ hết thực hành theo thực từ bi chịu khổ rồi, mà bây giờ phải thực hành theo từ bi chịu chịu lực đó, thầy cao đó. Chịu thuận có nghĩa là như thế này nè, cần sắp xếp mọi nơi là mình phải giữ đoạn nè, cho nên giờ không phải giờ làm nữa được không? Cái khi mình mới tu thì tất cả phải cẩn thận, từ cái đoạn này, nhỏ mọn cũng phải cẩn thận. Nhưng mà khi vượt lên một mức độ rồi, đi quán từ quán nào là chân quán tịnh quán xong rồi đó, thì bây giờ đây độ chúng sanh bằng cách khác là phải được sanh ra. Sanh ra chẳng có nghĩa là gặp người ấm chắc trời vậy đâu, mà mình phải tính lắm. Tính lắm nghĩa là như thế, người đó lẽ ra phải sắm xếp mới độ được họ. Nói từ đây không nghe đâu, từ đó đó. Do đó mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày nói hiện nhiều cái thân quan dữ tợn như là tiêu diện đại sĩ, diện khẩu quỷ vương, quỷ vương á, mới thống lãnh tam thập lục bộ, tam thập lục loại người chứ không phải không. Nhưng mà cái lòng bi này nó cao lắm, ra làm mà to cũng hoàn toàn còn những cái tâm nhiều khi cũng dùng cái lòng dẫn tức, dẫn tức là tỏ bên ngoài dẫn tức, cái sự thật nó càng đầy hư không. Hỏi bây giờ mình có làm được như vậy không? Cái lòng dẫn tức của mình vì thương mà dẫn tức có được hay không thì dẫn. Còn nếu mà chưa có thương dẫn để là có bỏ ghét, dẫn để làm hại người được ai không? Thằng nó nói cái ví dụ như này, kêu là gặp bị thắng thắng bản thân, bản thân nghĩ là thắng thắng thân á. Ý là màu hiệu những lời bao dung, cam lồ lưới khắp công chung, trừ lặng tiền não tung dung quả trần. Kiện tận quan chức chưa phân, ngầm tăng quân tận muôn phần chứng tâm, thành tâm những đức quan âm, bao nhiêu quán hận thanh thành tử tan, tiếng màu quán sát bình an, tức là nhiều âm văn quan thế âm văn, tiếng màu quán sát bình an, tiếng sạn tiếng biển lan tràn mười phương, tiếng kia thù thắng hô trương, nên ta phải niệm tương đương cõi lòng, bốn chữ tương đương cõi lòng nó cao thâm lắm. Niệm sao mà niệm tương đương với cõi lòng thanh tịnh của mình, chứ không phải niệm bằng một cách yêu là mà niệm tương đương cõi lòng tức là chân thật, tức là cái tâm bao la rộng lớn của tâm, từ đi nghĩa cả cái tâm gọi là hoàn toàn cao thượng đó. Tiếng kia thù thắng vô trương, nên ta phải niệm tương đương với cõi lòng thanh nghi, chớ để trong vòng mình có nghi, bởi vì ở trong chánh văn của kinh này tôi định niệm vọng thanh nghi, mình niệm chớ nên thanh cái lòng nghi, bởi vì nhiều người niệm vọng nghi. Khi mình niệm Đức Quan Thế Âm xong lúc không, khi mình niệm những cái này những cái tướng này thì nó còn nghi, chứ là niệm niệm vọng thanh nghi thì nó thanh lòng nghi. Quán âm tịnh thánh tương đồng chúng ta, thể mình có cảm là ngài có ứng, tương đồng là hiểu như thế đó, tại vì mình không có cảm cho nên các ngài có ứng được. Khổ não tự ách lo xa, nương nhờ thần lực tông đà cứu nghi, tất cả công đức từ lưỡi mắt lành trên thấy con gì khó khăn, hãy dùng những từ nhãn cái con mắt lành của mình. Khi mà mình quan sát bằng con mắt từ cái đầu đó thì anh thấy gì khác. Nước nhóm như nước thì không ngàn, như biển không ngàn, cái cước của mình đó, khi mà làm được như vậy thì cái cước của mình đó, nó không còn ngàn nữa nữa. Thế nên thành kính ta hành quy y, chữ quy y này có nghĩa là kính lễ, ở trong chánh văn gọi là ân gì đó, cái câu cuối cùng đó, quốc tổ hải vô lượng thị cố ân đại lễ, còn cuối cùng. Lúc bây giờ ngài Kỳ Địa Bồ Tát Harani Hara Bodhisattva liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Thế Tôn, bạch Thế Tôn ơi, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quan Thế Âm Bồ Tát nghiệp lực tự tại, nghe cái phẩm này mà cái nghiệp lực được tự tại nghĩa là chuyển được nghiệp đó, đừng để nghiệp nó chuyển, nghiệp nó chuyển nghĩa là nghiệp nó thay chuyển mình,
còn nghiệp lực tự tại là mình sai chứ nghiệp lực. Ví dụ như bây giờ mình ra làm một việc phải đó, cái việc phải mà mình muốn làm là cái mạnh dạng để mình làm, chứ đừng có để cái nghiệp lực nó đưa là nó chuyển để nó thọ lại đó là cũng được đó là cũng là nghiệp lực tự tại này đó. Khắp nơi thể hiện sức thần thông này phải biết người nấy công đức công đức, nghĩa là chú độ đó. Trong khi Đức Phật nói phẩm bộ môn này trong đại chúng có 84.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát cái tâm tu hành để đến cái quả vị Phật Abhidhamma Sanyasa Buddha. Tất nhiên là những người đó người ta phát tâm để mặc cầu cho được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì có một đôi mặt. Thường thường ở trong kinh đó lên nói cái số 1 là 84.000, đây là muốn chỉ cho cái phần tiền não tầm lao. Cũng như quý vị đọc ở nơi các cái kinh sách khác ấy, thì nói rằng mỗi chúng sanh có 84.000 cái tiền não tầm lao. Rồi có những kinh luật khác là nói rằng Phật nói ra 84.000 cái pháp môn là để đối trị 84.000 cái tiền não tầm lao. Cũng như ở đây mà nói cái số 84.000 là ý cũng muốn nói rằng cái số lượng của thế giới chúng sanh hay là của nghiệp lực chúng sanh nó giống một cái số lượng đó, thì 84.000 này nếu mà chúng ta làm một bài toán á, thì nó sẽ ra tất nhiên là từ ở nơi hành trụ tại tạm đó, và mỗi cái hành trụ tức đi đứng hàng đầu đó, mỗi cái đi nó có bao nhiêu cái hành động đứng rồi nằm rồi ngồi rồi cộng thêm ở trong đó rồi nhân lên cái ba đời, nghĩa là nó sẽ ra một cái bữa cơm, chúng ta sẽ gửi ra cho người ta hết là quả cái lý gì Thế Âm. Bây giờ giải là ba chữ quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm là quán sát tiếng vọng trong thế gian, tìm nghe tiếng gọi để tu khổ tu nạn để tu thành, đó là quán Thế Âm. Đạo Hân trong tập truyền tâm pháp yếu đã nói như thế này nè: Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng cho lòng đại bi. Bởi vì lòng đại bi ai cũng có hết, tại vì lâu nay cái ít chữ của mình nó bao phủ đi, cho nên cái lòng thương xót rộng lớn nó không có tỏ ra được. Bây giờ nên mình mỗi ngày phải làm sao cho nó phát hiện nó tỏ ra, thì gần như cái Quán Âm gần như Sư Phật gần như Thánh Nhân sẽ dễ dàng, nó không cần nữa. Mặc dù nói Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng muốn nói đến tấm lòng đại từ đại bi của Chư Phật Chư Bồ Tát nói chung đó, cho nên niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tất nhiên là niệm đến Chư Phật Chư Bồ Tát. Vậy thì tưởng niệm Quán Thế Âm tức là tưởng niệm các Chư Phật qua tâm niệm đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Mà tại sao? Tại sao lại ở các nước như Tàu, như Nhật, như Việt, như Đại Hàn, như của Mông Cổ thường tạo cái tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là phụ nữ? Là bởi vì thường thường người ta để có cái ý nghĩa tượng trưng lòng phụ nữ, có một cái lòng thương bao la.
Ở trong nói chung con người Việt Nam nói riêng, do đó cho nên cái vấn đề dịch giải cái phẩm này chúng tôi dịch kỹ lưỡng hơn các cái phẩm trước. Dĩ nhiên là soạn dịch là từ trong bản chữ Phạn mà ra, cho nên vì phẩm phổ môn này cũng như toàn bộ kinh Pháp Hoa, nếu như chúng ta đọc mà không hiểu cái lý nhiệm màu của kinh Pháp Hoa thì nhiều khi bộ kinh đó trở thành như là hơi thần thoại, hay là nói một cách khác là có cái vẻ như là hơi mê tín trong chút cũng là bởi vì có nhiều điểm Đức Phật nói nó quá cái sự tưởng tượng của người thường, mà mỗi một mẫu chuyện, mỗi một mẫu kêu là một cái sự tích hay là một bài kệ, một đoạn nào đều có cái ý nghĩa đặc biệt như vậy. Cái điều đó thì phẩm phổ môn hôm nay là một phẩm quan trọng nhất ở trong kinh Pháp Hoa. Tôi xin giới thiệu cho toàn thể rõ chọn phẩm phổ môn này là nói lên cái gì, nói lên như là
cảm ơn ông như vậy đó. Và cái một điều khó khăn ở trong phẩm phổ môn này là chẳng hạn như quý vị đọc đã đọc rồi hoặc là sẽ đọc ở trong cái bài này, chẳng hạn như nói nếu một người nào thành tâm niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhảy vào trong lửa hay là bị bỏ vào trong lửa, mà lỡ rơi xuống nước sâu thì nước nó không sâu hoặc là nó sâu với cầu cạn, nhưng mà trên thực tế chưa chắc gì. Khi mà bị lửa cháy niệm Đức Quan Tâm Bồ Tát quá nhiều khi nhảy vô cũng tự tử luôn. Còn có gì nữa không? Do chỗ đó cho nên trong này gồm các ngài hai chuyện đó là hai cái tâm bảy này. Quý vị nào hiểu đoạn lý nhị màu của bộ pháp hoa thì chúng tôi giảng qua đây thôi. Còn nếu mà chưa hiểu thì chúng ta sẽ lại nhắc lại. Tôi nói như thế này, mỗi một điểm ở trong chúng pháp là từng điểm một là nói lên cái ý nghĩa tượng trưng, mà tượng trưng đó về những cái gì trong con người mình, chứ không phải ngoài mình, không phải ngoài con người mình, mà ở trong mỗi người thì sao? Chẳng hạn như ở trong này, bảy món nạn, hai món kêu là tàu nguyện, có thể như thế, hay là 32 tướng thân của Đức Quan Âm. Thì chỗ này chúng ta sẽ giải được chút xíu, bởi vì phẩm phổ môn nó quá quan trọng cho nên chúng ta phải cắt làm hai. Tuần này giảng nữa, tuần sau còn giảng nữa, mới hết thì không tôi giảng hết, hai tiếng đồng hồ cũng tới rồi giảng hết đó. Là để giới thiệu cho quý vị Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tên của ngài là Avalokiteshvara Bodhisattva, nhưng mà sau các vị tổ trung qua các ngài đã chứng ngộ, các ngài mới làm việc chứng quán tự tại, chưa nói hết cái ý nghĩa, cái chuyện tự tại không chưa hết có cái ý nghĩa mà phải được là quán quán tâm rồi rồi, bởi vì thấy chữ nho nhớ cái chữ này đó, rồi người ta lại không có quán cho cái tiếng vọng trong thế gian. Thẩm trước quý vị đã học về thẩm dụ âm là cái tiếng gì mà cái tiếng của mình vận dụng cũng tiếng đó mà có thể nó chu biến pháp giới trong tâm yêu đại trên thế gian. Còn thẩm này là nói là quán thế âm, kêu là diệu âm này quán thế âm, cho nên chọn thẩm này có thể nói rằng chúng ta viết trọn nó theo chữ Phạn ngày xưa kêu là ta măng ta, đây là chọn cái phẩm á, để cho quý vị thấy hồi xưa mới là nhất cái chữ bùa như thế nào, chữ bùa để mà rồi các vị tổ tôi tung ra mắt đen cái này là viết trở lại một kiểu nữa, rồi nó trở thành cái chữ bùa, nó vốn vô cho tà ma nó quả đến sắc, nhưng mà cũng bọc mang đi là cái này người ta á thì là viết kiểu hơi khác chứ. Sau này là đổi rồi, tức là ta măng ta mô khá